Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Mình nói tới hàm dung và bao dung. Hàm dung là đối với chính mình, cũng như bây giờ đó, mình mở cái cửa ra, mình nhìn lên trên, ngẩng đầu, thấy cái bầu trời trong vô tận. Con mắt mình mở lớn ra, mỉm cười, để mình có một cái sự tĩnh lặng, một cái cảm giác là khai mở hoàn toàn, và một cái tinh thần rất là tự tại, rất là vui, sung sướng vô cùng với chính mình. Cái hàm dung là cái lối sống đó mà mình và chính mình. Cái bao dung là cái thái độ của mình đối với người ta. Thì cũng giống như cái hình ảnh mình dang rộng cái bàn tay ra đó, để mình tiếp đón tất cả mọi người. Ai cũng có cái đẹp để cho mình. Ai cũng là những cái người để cho mình học hỏi. Và do đó là mình mở tay dang rộng đó để tiếp nhận cái kinh nghiệm của người khác. Đồng thời đó, nếu mình có tình thương thì hãy lan tỏa tình thương. Không có tình thương thì hãy tiếp nhận tình thương. Nếu mình mà mở tay dang rộng thì mình nên đón nhận tất cả. Và do đó đó, nếu mình mà thấy người có làm lỗi thì mình hãy tha thứ. Mà nếu mình có lỗi thì mình hãy xin sự tha thứ. Nếu mình mà thấy có những cái chuyện rắc rối, cần cảm thông thì hãy cảm thông. Mà nhiều khi tâm mình có những gút thắt thì nên tìm người để mà làm sao mình được cảm thông. Cho nên bao dung là một cái lối sống đó, mà mình với người lúc nào cũng có một cái sự mà trôi chảy giữa cái tình thương từ người này qua người khác. Bây giờ mình nói tới viên dung là cái cách mà mình đối diện với tất cả mọi sự trong cuộc sống của mình. Những cái việc mình làm đó, làm như thế nào mà được viên dung. Viên dung là viên mãn tròn đầy đó các bạn. Cái chữ đó là chữ viên dung. Mà cái chữ dung là chữ mà không có bị kẹt. Cho nên thường thường tôi nói chữ dung thông hay là thông dung. Bây giờ đó, khi mình làm đó, thường thường đó, nó có ba cái chuyện này đó, thì các bạn nhớ dùm thấy ba cái chữ nó dễ sợ lắm vô cùng. Thứ nhất là mắc kẹt, thứ hai là mắc nợ, thứ ba là mắc oán. Ba cái chữ đó là khi mình làm việc đó mà mình không có cẩn thận là mình bị kẹt liền. Thì cái đầu tiên là mắc kẹt là bởi vì mình không có nhìn xa một cái chuyện đó, mình không nhìn xa vấn đề, mình chỉ ngẩn ngẩn, mình nhìn theo cái lòng mà mình chỉ ham muốn thôi. Thì thường thường mình làm hồi là mắc kẹt. Và nếu mình không có cái tài quản lý, có khả năng quản lý thì mình mắc kẹt còn bào nữa. Thì cái quản lý là gì? Là mình biết chuyện nào làm trước, làm sau. Mình biết đó là cái quá trình của câu chuyện này đó, của cái việc này đó, thì mình phải sắp xếp như thế nào. Tức là mình gọi là cái giai đoạn mình phải biết planning, phải có cái kế hoạch, phải, mà kế hoạch thì thường thường phải nhờ trên cái nhìn xa. Rồi sau đó đó, mình phải nhìn từ nhiều khía cạnh, như vậy là chỉ có khía cạnh của mình thôi. Mà các bạn thấy đó, mỗi lần mình làm cái WPG hay là mình gọi là cái Pháp Hội Di Đà, các bạn thấy mình có một cái tổ chức rất nhiều người đó, mình phải làm sao để mà từng bước mà xuyên thấu. Mà cái đó là mình phải planning cả năm trời, là có cái kế hoạch. Rất may là thầy không có làm cái chuyện đó mà những anh em khác làm. Nhưng mình thấy những thầy nhìn thì thấy rằng là cái chuyện quản lý nó rất là quan trọng, là bởi vì mình phải biết bây giờ trong đời của mình có nhiều chuyện mình quản lý. Từ cái nhà mình quản lý làm sao cái nhà nó sạch sẽ, nó đừng có cái dơ dãi. Như khi các bạn thấy là mình bỏ cái thời gian ra đó mà mình lau chùi, rồi mình bỏ đồ vô, bỏ đồ ra, lấy đồ vô, mà hết cả ngày các bạn, và mình làm hoài như vậy đó. Thì cái đó là một phần của quản lý. Nhưng mà nếu mình bỏ hết thời gian ra làm thì nhiều khi lại không phải là tốt. Cho nên cái tài quản lý là mình biết làm đúng cái giờ, bỏ đúng cái thời gian để làm cái chuyện đó, và mình thấy những cái chuyện khác quan trọng hơn. Thì do đó từ từ mình đi tới cái quan niệm là mình biết cái chuyện gì quan trọng trong đời, và mình phải có cái mission, cái sứ mạng để mình làm cái gì. Còn không thì mình cứ kẹt trong cái chuyện nhỏ, rồi mình không biết làm sao mà làm. Và nhiều khi là các bạn biết cái nhìn á, mình phải nhìn xa, mình có cái tai quản lý, nhưng mà việc lắng nghe những cái người khác đó nói sao để mình quản lý cho nó hay. Đa số là mình đều có điểm mù cả. Mà trong cái việc mà mình làm, thường thường cái điểm mù mình cũng rất nhiều. Cho nên có nhiều khác nói người này, nói người kia, nói từ từ mình mới hết được cái điểm mù, thì cái quản lý của mình nó mới tốt. Quản lý không có nghĩa là control các bạn. Quản lý là nghĩa là mình làm sao mình sắp xếp cho những cái thành tố, cái thành phần của cái câu chuyện đó nó ăn khớp với nhau cho hài hòa. Cho nên mắc kẹt là nguy hiểm vô cùng. Bây giờ đó, nhiều khi đó, cái chuyện mắc kẹt là đi tới cái chỗ là cái tiền bạc đó, thì mình mắc nợ. Thì như mình cứ mượn tiền hoài đó, là mình sẽ mắc nợ các bạn. Nhưng mà nhiều khi câu chuyện đó mình làm đó, mình không nghĩ rằng đó, là cái mắc nợ là nó sẽ hại mình như thế nào. Mình cứ nghĩ ok bây giờ mình mượn đi rồi mình sẽ trả, rồi mình mượn người này, rồi mình mượn người tiền người kia để trả cho người này, rồi mượn người nọ trả tiền người kia, mà lúng túng cả bác ơi, rồi xong rồi hôi rồi đó. Mình biết rằng là mình đi vô con đường này là mình trở thành lừa bịp, dù mình không muốn lừa lúc đầu đó, mình chỉ nghĩ rằng là mình chỉ mượn thôi. Nhưng mà từ 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 đó, con cái nợ nó siết mình tới cái chỗ là mình phải lừa người ta. Chứ không phải là ai cũng là ra đời là cũng lừa dối cả, có những người có cái tánh lừa dối, nhưng mà có những người đã bị kẹt vào trong cái chuyện nợ nên phải lừa. Cho nên nó tội nghiệp vô cùng. Nhiều khi các bạn thấy cái cuộc đời của mình mà mình không giỏi cái quản lý đó, thì mình rất dễ mắc nợ. Mà vì vậy cho nên Đức Phật thường nói là mình đừng có tham. Mà tham thì thế nào mắc nợ, mà bột chột thế nào mắc kẹt. Mà không nhìn xa đó thì nhiều khi vừa mắc kẹt vừa mắc nợ luôn. Thì tới một hồi rồi đó thì cái chuyện mà mình vừa nợ vừa kẹt là ra chuyện oán, tại vì người ta không thích làm vì mình nữa. Và mình làm cái chuyện gì đấy là mình cũng xung đột người này xung đột người kia. Thì một trong cái chuyện mà tại sao mình làm việc và viên dung được là khi mình làm đó, những cái người đồng sự với mình đó, mình biết làm sao có thể hài hòa với họ, làm sao mà teamwork. Chứ nhiều khi mình thấy là mình rất là ôm đồm, mình nghĩ là người ta không làm được, mình còn mình làm thôi. Thì thật sự có nhiều khi bạn có những cái người xung quanh họ không làm việc bằng mình, nhưng mà tại sao mình không dạy dỗ, chỉ dạy hướng dẫn để cho họ bằng mình? Tại vì mình không có kiên nhẫn, và cái óc của mình nó có cái sự ích kỷ trong đó. Nhưng mà nếu mà ông thấy ông nói ô chị ích kỷ quá thì mình giận, nhưng mà nó có cái óc là nó không mở ra được để mà làm sao nữa, mà hướng dẫn người khác cùng làm mà cùng giỏi như mình. Cho nên cái đó, cái vấn đề đó là vấn đề teamwork, cái vấn đề đó là nó làm cho cái công việc không viên dung được. Và nhiều khi là mình làm là mình cứ nghĩ là người ta làm không được, rồi mình nghĩ người ta xấu, rồi mình nghĩ người ta sẽ phá hoại, rồi mình nghĩ cái này cái nọ một chập rồi đó, thì mình không có ai làm với mình cả. Và mình đụng ai đấy thì người ta cũng ghét mình cả, mà mình cũng ghét người ta luôn các bác ơi. Thành ra từ 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 đó là mình tạo cái oán nhiều hơn, người ta không 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 thích chơi với mình. Mà cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Nhiều khi đó mình muốn người ta chơi với mình đó, thì mình phải dùng những cái chuyện như thử là phải đi ăn party, phải đi chơi này nọ đó, để mình gọi là mình build cái relationship. Nhưng mà không phải bác ơi, cái quan trọng là mình phải xây dựng lẫn nhau về những cái tri thức, về những cái quan điểm đó mà để giúp cho cái cộng đồng. Chứ không phải là mình đi chơi với nhau, ăn uống nhau, party với nhau là tự nhiên mình có cái tinh thần mình gọi là bonding. Không có đâu. Cái bonding chỉ có khi nào đó mà thật sự là mình hy sinh, mình chỉ dẫn hướng dẫn cho một cái người nào đó thì mình với người đó mới chỉ bonding được. Bond thì là nghĩa là kết với người ta được. Nhưng mà nếu mà chỉ cho ăn chơi nói chuyện này, nó chia sẻ những cái lời lẽ kinh nghiệm này, nó không, là nó chưa đủ. Tại vì khi nào đó mà mình có một chuyện mà Đức Phật Ngài thường dạy chúng ta là thi ân, chứ Bồ Tát thường nói là cái thi ân này đó là chỉ dẫn, là mình hy sinh cái thời gian mình chỉ dạy cho người khác đó, thì người ta mới bond với mình được. Nhưng mà nếu mình không có một cái tác dụng giáo dục cho người khác đó, thì cái bonding, cái sự kết hợp đó đó nó chỉ là bề ngoài thôi, nó chỉ là trong một cái thời gian. Là tại vì đi party với nhau thì mình nói chuyện với nhau, mình vui vẻ với nhau. Cho nên thầy không bao giờ chủ trương rằng đó cái bonding này đó là cái chuyện là mình ngồi mình chia sẻ nói chuyện vân vân, mà thầy tin tưởng rằng cái bonding này là mình nên nghĩ tới một người nào đó mình hết lòng hết dạ mà mình hướng dẫn người ta. Thì dù như bạn dạy tại Khóa Tâm Linh thì bạn hết lòng hướng dẫn cái người đó để họ trở thành một vị huấn luyện viên. Cái đó là một cái bonding rất là quan trọng, rất là cao. Tại vì cái sự hy sinh thời gian để hướng dẫn cái đó đó là cái mà mình không làm người ta kết oán. Nhưng mà trong lúc bạn dạy hướng dẫn cái nó mà bạn bắt đầu nói thị phi này nó đó, tức là bạn kết bè kết đảng, thì là bây giờ nó trở nên là mình không nhận là mình là cái nạn nhân của cái chuyện oán hận, mà mình sẽ từ từ mình trở thành đó, là không những vì ngã mà thôi, mà người ta lại càng không thích cái mình. Cho nên cái cuộc sống của mình khi viên dung là rất là khó, là bởi vì viên dung là khi mình làm việc đấy thì nó đòi hỏi đó một cái trí huệ rất cao, mà trong con đường Bồ Tát Đạo mình gọi là phương tiện trí. Câu chuyện này còn dài nữa, và hy vọng rằng các bác đó, chúng ta đó, ai cũng mở tâm đi làm việc, ai cũng nên mở tâm hướng dẫn người khác để mà người ta có một cái kỹ năng, và kỹ năng đó giúp cho người ta đứng được trên chân của họ, và họ có một cái niềm tin cũng như cái niềm vui về chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày vui vẻ, đẹp và tịnh.